giết chồng bỏ con chạy theo Tiêu Quân Bảo. Tiên Phong, mi phải theo bắt lại được Mao Đinh Huệ.
Thưa sư phụ, tội nghiệp cho mẹ của con.
Đừng gọi tao là sư phụ, ta xấu hổ lắm. Ta xấu hổ với vong linh người đã chết. Tiên Phong,
dạ,
kể từ hôm nay tình nghĩa thầy trò giữa ta với mi chấm dứt.
Sư phụ, sư phụ ơi, con xin chịu chết.
Được, ta sẽ giết mi như giết một kẻ thù.
Cha, cha ăn tiền không có làm gì nên tôi mà cha nó đành đoạn xuống gươm cho mau đầu tuôn.
Không không, cha hãy giết con đi.
Được, tao sẽ giết hết.
Không, Yên Ngọc tội của anh nhận chịu, em đừng dính líu vào.
Nhưng em không thể nào sống khi cuộc đời vô nghĩa, thà là cả hai ta cùng chết bên nhau.
Được rồi, ta sẽ cho chúng mày tội nguyện.
Thưa sư phụ, Mao Đinh Huệ đã gieo mình xuống vực sâu, chúng đệ tử muốn đem xác lên nhưng không vượt qua nổi vách đá treo leo hiểm trở.
Trời, mẹ, mẹ.
Quân,
dạ,
hãy sẵn sàng Hương An để ta chuẩn bị tế vong linh của lãnh chúa Giang Tiểu Ngân.
Dạ.
Tiêu lãnh chúa, Tiêu lãnh chúa, bọn chúng đã giam Tiêu lãnh chúa vào phục tất. Làm sao ta cứu được người đây? Tất cả đã đi hết rồi. À, vậy thì ta sẽ bỏ độc dược vào bầu rượu này. Chỉ cần một chung nhỏ thôi cũng đủ để chúng bay tan. Chúng bay chết rồi, ta sẽ phá ngục cứu lãnh chúa ta. Như vậy là xong, ta lập tức rời khỏi nơi này.
Đứng lại, Đường Quang Bình, đừng mong đến đây giải thoát cho Tiêu Quân Bảo.
Nếu biết Tiêu nên thả lãnh chúa ta ra.
Thả lãnh chúa của mi ra, lẽ nào ta lại thả kẻ đã giết cha ta? Thuốc kim đa,
mình chết à?
Mi chạy đâu chứ không phải ta? À!
Trời, Phong Độc, Tiên Phong, đôi mắt anh có sao không?
Trời ơi, đôi mắt của tôi, đôi mắt của tôi, trời ơi, sao không còn thấy gì nữa cả?
Trời, Phong Quân.
Yên Ngọc, hãy đưa Tiên Phong vào trong cho lương y chữa trị. Thôi, tất cả đừng kinh động, đã đến giờ hành lễ tế vong linh. Chủ tướng ơi, hôm nay là ngày thuộc hạ sẽ dâng lên chủ tướng thủ cấp Tiêu Quân Bảo. Vậy xin chủ tướng hãy về đây chứng chiếu và uống với thuộc hạ ba chung rượu lao. Mời chủ tướng. Trời ơi, ta đã uống nhầm số độc.
Cha, cha ơi, kìa, cha, cha làm sao vậy cha?
Cha đã uống nhầm độc tử.
Trời,
con mau gọi Tiên Phong ra đây.
Anh Tiên Phong ơi, mau đi anh Tiên Phong.
Chuyện gì vậy Yên Ngọc?
Anh ơi,
ơi, thầy đâu?
Tiên Phong, thầy đây.
Thầy có sao không thầy?
Con ơi, chắc thầy không sống được.
Thầy
vì chất thuốc độc này ngày xưa đã giết chủ tướng Giang Tiểu Ngư.
Thầy
Tiên Phong, Yên Ngọc,
cha,
các con đừng đau khổ, đừng bí lụy. Thầy vĩnh biệt ai con.
Cha, trời ơi, cha tôi đã chết rồi. Cha,
sư phụ, sư phụ.
Kìa, sư phụ làm sao vậy? Quân huynh, sư tỷ,
con bé đó, sư phụ đã bị đồng bọn Tiêu Quân Bảo đánh thuốc độc chết rồi.
Trời, sư phụ,
phụ để nên mừng đi. Vì từ nay không còn ai cấp để uống rượu nữa mà. Ngọc Mũi, hãy cùng dắt đưa sư phụ vào trong.
Trời,
sư phụ, trời ơi, ta cứ say vùi trong men rượu nên đâu có biết gì đến những chuyện đã xảy ra. Chỉ có mấy ngày qua mà Phong huynh sống trong cảnh tâm tối mù lòa. Chỉ có mấy ngày qua mà sư phụ đã ra người thiên cầu.
Trời ơi, tôi muốn thét to lên cho trời lòng đất lỡ, cho núi thẳm rừng quang sụp đổ. Mòn thể xác cho dai rất lưu hành tha tâm.
Trời ơi, ta là kẻ bội nghĩa trong mắt, đứng nhìn chuyện đau thương như một người lớn. Để rồi hôm nay khi sực tỉnh thì chuyện xưa đã lui về trong dĩ vãng.
Đây là lần cuối cùng gặp gỡ, rồi ta sẽ vĩnh viễn xa mi. Thôi, như thế cũng đủ lắm rồi. Giờ ta xin vĩnh biệt Tiêu Quân Bảo. Ta sẽ vào ngục để lấy đầu của mi. Tế hồn sư phụ.
Trời, Tiêu lệnh chúa, người cả gan dám hạ thủ chủ tướng của ta thì phải chết. À,
không, ta không thể chết, mà kẻ phải chết chính là mi, kẻ ác bá của giang hồ. Xem đi.
Trời, ta đã rung tay, không còn giữ chặt được thanh kim thép. Mắt ta không còn đủ sáng để nhận diện kẻ thù. Ông huynh ơi, nếu để nghe lời huynh không gặp đời trong men rượu thì để đâu phải.
Lạy chúa ơi, tiểu tướng chậm chân khiến cho người dâm mạng, tội này đã xẻo thịt môi tim. Tiểu tướng thề sẽ tấn giết hết lũ đại thù để tế dâm hồn lãnh chúa hầu tạ tội.
Phong huynh, anh hãy ngồi đây nghỉ đã. Chỗ này yên tĩnh, chắc không có mặt kẻ thù đâu.
Yên Ngọc, vì huynh mà muội phải vất vả đỡ nâng, tâm trí lo âu, tâm thân tiều tụy, thật huynh vô cùng.
Huynh đừng nói thế, chúng ta là nghĩa đồng môn, từ lâu đã xem nhau như ruột thịt, thì phải hết dạ đỡ nâng những lúc nguy nàng. À, đôi mắt của huynh có còn đau nhức lắm hay không?
Ngọc muội ơi, cái đau bên ngoài có thấm gì nỗi đau ở bên trong.
Trời ơi, làm sao ta thấy được kẻ thù để rửa thù cho sư phụ. Ngọc ơi, chắc từ đây cho đến mãi về sau, anh sẽ mang ở trong tim hai nỗi niềm ân hận.
Một là không trả được món nợ dưỡng nuôi dạy dỗ của ân sư suốt 18 năm dài đằng đằng.
Hay là đã làm cho trái tim của Ngọc Mũi từ lâu tan nát vì đã vô tâm không đáp lại ân tình.
Tiên Phong ơi, nếu như tận đáy lòng anh không hề dao động một tình yêu tha thiết, thì lời trăng trôi của cha em xin người hãy xem như mây bay gió thoảng, chứ lưu giữ làm chi rồi để lụy.
Lời sư phụ dặn dò anh vẫn nhớ.
Thôi, trong lúc này huynh đừng suy nghĩ gì cả, làm cho thêm bẩn trí. Hãy tĩnh dưỡng tinh thần để còn tìm phương chữa trị bệnh mù lòa. À kìa, sương đã xuống nhiều rồi, huynh hãy ngồi yên ở đây để em đi tìm cho huynh áo ấm nha. Huynh nhớ, nhớ là đừng đi đâu, nguy hiểm mà. Em sẽ trở lại ngay.
Nè, không cần đâu, không cần đâu. Ngọc Mũi à, Ngọc Mũi ơi, Ngọc Mũi. Nàng đã đi rồi. Tội nghiệp thân bé nhỏ chất chồng đau khổ. Nàng cũng như ta, trơ trọi giữa cuộc đời. Còn Ngọc Tuyết,
trong cơn lốc binh đau, không hiểu nàng đã trôi dạt về đâu.
Trời đã sang mùa trở gió.
Ngọc Tuyết ơi, em ở đâu? Em có lạnh lắm không? Ôi cánh nhạn vào sương lơ lửng.
Đầu độc sư phụ ta và hại ta mù đôi mắt.
Phải,
ngươi phải đền tội trước lưỡi gươm này.
Thân đã mù lòa, không thấy được một chiếc lá rơi,
thì lưỡi gươm kia cũng trở thành vô dụng. Đỡ!
À, gươm của ta, gươm của ta!
Chỉ một đường gươm thôi thì ngươi đã không còn một tấc sắt. Giờ đây ta sẽ lóc từng thớ thịt của ngươi để tế hồn tiêu thủ tướng. Người không thể lùi mãi được đâu. Sau lưng mi là vách đá rồi. Nào, hãy chuẩn bị giao hồn phách cho ta.
Tiên Phong, trời, ta phải cứu chàng. Đó.
À, kẻ nào? Tiêu Ngọc Tiết, tại sao nàng lại giết ta trong khi ta sắp sửa hạ thủ kẻ sát hại cha nàng?
Vì chàng không có tội. Tội lỗi là do cha tôi và các người đã mưu cướp đoạt hạnh phúc và quyền lực của cha chàng 18 năm về trước. Tôi không muốn thù oán chất chồng và không muốn thấy kẻ mình yêu phải chết.
Nàng đã cứu kẻ tử thù thì nàng phải đền mạng. Ngọc Tuyết, Ngọc Tuyết, còn mi, chủ tướng ơi, tôi không đủ sức hạ nhát tim cuối cùng nữa rồi.
Hàng Tiên Phong.
Ngọc Tuyết, Ngọc Tuyết.
Chuyện gì? Chuyện gì mà máu lại luôn? Thay lại đồ. Kìa, Ngọc Tuyết, con gái của kẻ đại thù.
Yên Ngọc, Yên Ngọc ơi, đừng vội xuống tay. Người ta đang thương hơn là đáng hận.
Tiên Phong, Tiên Phong ơi, sao anh còn cảm nhận em giữa thù sâu? Dù nhân dù gái hay trai thì ta cũng phải tiêu trừ.
Bảo tàng người ta cũng chính là rình mà anh nặng hơn mình.
Trời ơi, sao qua cơn đầu, sao qua đây chỉ nỗi sầu trái nhân. Ngọc cô nương, cô nương ơi, tôi cũng sắp đi vào miền vĩnh tuyệt, xin cô nương hãy giúp tôi lần cuối.
Nàng muốn cho tôi giúp điều chi?
Cô nương hãy dìu giúp tôi đến bên xác của Quang Bình.
Để làm gì?
Để tìm linh dược. Tôi biết hắn luôn mang theo bên mình thuốc giải trừ phân độc. Đây, đây rồi, đây rồi. Cô nương ơi, hãy lấy thuốc này chữa trị cho Phong huynh.
Vâng.
Dạ, đây là những lời sau cuối. Ngọc cô nương ơi, giờ đây kẻ gây ra oán thù đã chết. Một cái chết thảm thương, thân xác chẳng vẹn toàn. Như thế có lẽ đã đủ đưa oán thù vào quên lãng. Nhưng đối với Tiên Phong thì niềm đau không dễ vui.
Tóc xanh sẽ sớm phai màu vì gánh
giờ. Cô nương hãy lấy thuốc giải độc đắp lên đôi mắt của chàng. Tôi muốn trước giờ nhắm mắt được thấy chàng hoàn toàn bình phục.
Dân dân, Phong huynh, anh hãy nằm yên, đừng cử động nhé.
Chỉ trong chốc lát thôi, mắt chàng sẽ sáng lại như xưa.
Kìa, công nương làm sao vậy?
Thôi rồi, tôi không còn.
Sáng lại rồi, Ngọc Tuyết ơi, Ngọc Tuyết à, Ngọc Tuyết, Ngọc Tuyết, trời ơi, khi mắt ta đã nhìn thấy lại muôn dạng sắc màu, thì đôi mắt kia không còn ánh long lanh, đôi môi kia không còn thắm, bàn tay ai hững hờ, không còn nắm được tay ta, trời ơi. Hận thù chi cho quá trôi lìa cánh, ai gây quán thù chi cho những mái đầu xanh phải khóc đời bạc mệnh.
Tiên Phong, bây giờ anh định đi đâu?
Ta sẽ đưa xác nàng đến triền núi Phùng Sơn, nơi có gió có mây có lá cây rừng, có tiếng chim kêu có muôn vàng tinh và ở đó đêm đêm ta lại có tiếng ru nàng ngủ. Ta sẽ cất một mai lá đơn sơ để bầu bạn bên nàng và mãi mãi giá từ đau kim.
Phong huynh, xin cho em được theo anh để núi rừng kia không đơn độc một con người và mái tranh nghèo sớm hôm không cho tàn bếp lạnh.
Yên Ngọc, em hãy